là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 5 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng đông đảo người dân dự lễ tái khởi động phố đi bộ Trịnh Công Sơn tại quận Tây Hồ, Hà Nội.
Đơn vị bầu cử số 4 sẽ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 tại quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm vào ngày 11 tháng 5 tới.
Dịch vụ rút tiền bằng thẻ căn cước công dân đang được triển khai thí điểm tại một số điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quảng Ninh.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị các địa phương sử dụng trước vaccine Moderna tiêm cho trẻ, tránh nguy cơ hao phí do không sử dụng hết vaccine.
Hà Nội yêu cầu tạm dừng đào đường trong thời gian diễn ra SEA Games 31.
Phần tin thế giới có những thông tin, Nga tổng duyệt cho lễ duyệt binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5.
Ông Emmanuel Macron nhậm chức Tổng thống Pháp nhiệm kỳ thứ 2.
Viêm gan cấp tính đã xuất hiện tại 25 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ. Nước này đang đẩy mạnh điều tra. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức khởi động không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố, phố đi bộ Trịnh Công Sơn với chương trình khai mạc là đêm nghệ thuật Có những con đường. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn là không gian đi bộ thứ hai của Hà Nội. Sau thời gian gián đoạn hoạt động, quận Tây Hồ đã triển khai đầu tư chỉnh trang cơ sở hạ tầng, mở rộng thêm không gian đi bộ, trang trí tạo cảnh quan hấp dẫn, phục vụ tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực đường phố. Trong đó, điều chỉnh mở rộng không gian bao gồm tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn, đường Vũ Tuấn Chiêu, đường Đôi Mới nối với Vũ Tuấn Chiêu đến đường dạo xung quanh Hồ Tây, kết nối với khu vực công viên Vầng Trăng, công viên nước Hồ Tây, thung lũng hoa Hồ Tây nhằm mở rộng không gian và các hoạt động vui chơi ẩm thực. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết. Tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn bắt đầu hoạt động từ năm 2018, tạo ra không gian vui chơi cho người dân và du khách. Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay, khi dịch đã cơ bản được kiểm soát, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ quyết định tái khởi động tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn với nhiều điểm mới.
Không gian biểu diễn nghệ thuật ẩm thực đường phố quận Tây Hồ đã khoác lên mình một tấm áo mới rực rỡ, lung linh, sắc màu, sẵn sàng chào đón du khách tới tham quan, trải nghiệm và tham gia vào các hoạt động nghệ thuật đường phố phong phú, hấp dẫn. Đặc biệt, trong không gian này, trên con phố đi bộ mang tên cố nghệ sĩ Trịnh Công Sơn sẽ cất lên những giai điệu sâu lắng của nhạc Trịnh. Nơi đây sẽ là điểm đến của những người yêu nhạc Trịnh cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tình yêu và về cuộc sống đến với mọi người.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao nỗ lực của quận Tây Hồ trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để có thể có chính thức tái khởi động không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố, phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Đây sẽ là dấu ấn tiền đề bứt phá, khơi dậy tiềm lực to lớn cho sự phát triển của quận Tây Hồ, đặc biệt là phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tiêu biểu của hệ thống di tích xung quanh Hồ Tây và vùng phụ cận, kết nối với các điểm du lịch của thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.
Để phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của quận Tây Hồ, đưa phố đi bộ Trịnh Công Sơn và không gian biểu diễn nghệ thuật ẩm thực đường phố Tây Hồ trở thành một sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và du lịch độc đáo của thủ đô, tôi đề nghị các đơn vị chung tay thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Đối với quận Tây Hồ, tiếp tục nhất quán chủ trương phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn quận, đưa sản phẩm làng nghề và sản phẩm quà tặng du lịch mang đậm màu sắc dân gian để giới thiệu cho bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, chủ động phối hợp với các sở ngành có liên quan, thường xuyên khảo sát, lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của người dân và du khách để tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
Tại lễ khai mạc, người dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật Có Những Con Đường. Đây là tên một nhạc phẩm ý nghĩa của Trịnh Công Sơn, được ban tổ chức lựa chọn là chủ đề của sự kiện với mong muốn lan tỏa một tinh thần mới, một sức sống mới, tươi trẻ, đầy màu sắc của không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Các tiết mục được dàn dựng kết hợp với hiệu ứng thị giác và các chương trình quảng bá du lịch quận Tây Hồ. Đêm nhạc có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng cùng đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bên cạnh các phần biểu diễn, đêm nhạc sẽ có phần giao lưu với gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhằm giúp khán giả hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của người nhạc sĩ tài hoa. Thời gian hoạt động của không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn từ 17 giờ đến 23 giờ thứ Bảy, từ 8 giờ đến 23 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần với nhiều hoạt động hấp dẫn như điểm chụp ảnh, check-in mang dấu ấn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, con đường nghệ thuật dài 50m được thiết kế như bức tranh 3D, không gian giới thiệu ẩm thực, quảng bá du lịch quận Tây Hồ với khoảng 20 gian hàng. Đặc biệt, trong tháng 5 này, quận Tây Hồ cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng SEA Games 31 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 11 tháng 5 tới đây, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ tổ chức để các vị đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 tại quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm. Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 4 gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai. Thời gian tiếp xúc cử tri từ 8 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2022, tức là vào thứ Tư. Địa điểm chính: trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân quận Hoàng Mai cùng các điểm cầu: trụ sở Ủy ban dân huyện Gia Lâm, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân xã thị trấn huyện Gia Lâm, các phường thuộc quận Hoàng Mai.
Sáng nay, chùa Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai tổ chức đại lễ Phật đản năm 2022. Lễ Phật đản năm nay có thông điệp mùa Phật đản năm nay trở về trong không khí hân hoan. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng chư tăng ni Phật tử đã tham gia các nghi lễ Phật đản truyền thống, dâng hương, tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an. Trong không khí trang nghiêm thành kính, lễ Phật đản diễn ra với các nghi thức tắm Phật, dâng hương, trao quả tự thiện. Mừng lễ Phật đản năm 2022 Phật lịch 2566, các tăng ni Phật tử trên địa bàn thành phố nói chung và chùa Cự Đà nói riêng nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tôn giáo gắn với ý thức trách nhiệm người công dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.
Xin được chuyển sang những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử được đưa vào sử dụng đã đem đến nhiều tiện ích cho người dân. Ngoài việc cắt giảm những thủ tục hành chính cho người dân khi không phải mang nhiều giấy tờ khác trong lĩnh vực giao dịch ngân hàng, với định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao dịch vụ khách hàng, hiện nay thì Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 của Bộ Công an đã phối hợp với một số ngân hàng triển khai thí điểm dịch vụ rút tiền bằng thẻ căn cước công dân. Thay vì chỉ sử dụng duy nhất mật khẩu để xác nhận thông tin khi rút tiền bằng thẻ ngân hàng, thì nay, sau khi khách hàng quét thẻ căn cước công dân tại cây ATM, hệ thống ngay lập tức kiểm tra, đối chiếu thông tin trên căn cước công dân gắn chip. Tiếp đó, thì việc xác thực thông tin chính chủ thông qua đối chiếu dữ liệu sinh trắc học của khách hàng bằng hình thức, đó là quét khuôn mặt và vân tay, sẽ hạn chế tối đa những nguy cơ về giả mạo có thể xảy ra. Và điều này cũng khiến người dùng cảm thấy yên tâm hơn.
Đến thời điểm hiện tại, theo Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước Công dân, Bộ Công an, việc triển khai ứng dụng căn cước công dân chip thay thế thẻ ngân hàng đang được thực hiện thí điểm với một số ngân hàng lớn. Trước mắt, triển khai tại một số điểm trên địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh, dự kiến trong thời gian tới sẽ triển khai mở rộng trên toàn hệ thống. Theo lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước Công dân, Bộ Công an, việc triển khai thành công ứng dụng căn cước công dân gắn chip trên các giao dịch tự động sẽ hỗ trợ ngân hàng trong quá trình xác thực khách hàng, giảm thời gian tác nghiệp của cán bộ, loại bỏ các rủi ro giả mạo, sai sót trong quá trình tác nghiệp so với kiểm tra đối chiếu chứng minh thư thông thường trước đây.
Cục Phòng vệ Thương mại của Bộ Công Thương cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC sẽ khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với tủ gỗ xuất khẩu của Việt Nam, dự kiến là vào cuối tháng 5 này. Do đó, Cục đã có thông báo gửi Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, thông báo cho các doanh nghiệp thành viên và các hiệp hội liên quan có hoạt động kinh doanh và sản xuất tủ gỗ xuất khẩu sang Hoa Kỳ để nắm bắt được thông tin và chuẩn bị ứng phó với vụ việc.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên cơ sở hợp nhất hai thông tư số 08 và thông tư số 03. Thông tư áp dụng với 4 nhóm đối tượng, trong đó sẽ kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên 3 tháng đối với viên chức bị kỷ luật khiển trách, kéo dài 12 tháng đối với các trường hợp cán bộ bị kỷ luật cách chức, công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức, viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức, kéo dài 6 tháng đối với các trường hợp cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo. Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm. Trường hợp trong thời gian giữ bậc có 2 năm không liên tiếp, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 6 tháng.
Thưa quý vị và các bạn, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp hay là quay lại thị trường lao động là rất nhân văn nhằm hỗ trợ cho người lao động vượt qua khó khăn. Thế nhưng đến nay thì việc triển khai còn rất chậm. Để có thể tháo gỡ vấn đề này, Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 1426 nhằm tháo gỡ và đẩy nhanh tiến độ chi trả cho gói hỗ trợ này. Trung bình mỗi ngày, bộ phận một cửa của Ủy ban dân phường Long Biên, Hà Nội tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ đề nghị hưởng tiền hỗ trợ nhà trọ. Để có thể đẩy nhanh tiến độ, Ủy ban dân phường đã phải bố trí thêm lực lượng tăng cường hướng dẫn người lao động và chủ sử dụng lao động làm thủ tục nộp hồ sơ một cách nhanh chóng. Chị Tống Thị Thu Trang, công ty Kim khí Thăng Long và chị Nguyễn Thị Lan, Tổng công ty Hàng không Việt Nam nhận xét.
Đọc thì cũng dễ hiểu, thế nhưng mà nó còn cái là ví dụ như theo mẫu thì có những cái thông tin mà người lao động mà người ta không có, ví dụ như cái người ta ở loại hợp đồng là không xác định thời hạn thì người ta thấy người ta không có thì người ta lại bỏ đi.
Hiện tại thì bây giờ danh sách của tôi và người lao động họ mới chỉ có 200 thì tôi sẽ nộp trước ạ, để hoàn thiện trước hồ sơ. Thế sau đấy thì chúng tôi sẽ bổ sung tiếp ạ.
Tiền hỗ trợ lần này chỉ dành cho những người lao động đang phải thuê trọ, tập trung tại các địa bàn khu công nghiệp, khu chế xuất trọng điểm, nên không phải ai cũng được nhận. Chính vì thế mà nhiều trường hợp doanh nghiệp chưa hiểu cặn kẽ, các cán bộ phòng lao động thương binh xã hội đã phải xuống tận nơi để giải thích và tránh sự hiểu nhầm. Bà Trần Quý Dân, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty May 10 kiến nghị.
10 cũng đang có một số những cái ý kiến để mà làm sao mà có cái hướng dẫn nó chi tiết hơn, cụ thể hơn cho người lao động, bởi vì ví dụ như bây giờ chúng ta đang có một cái hướng dẫn, tức là phải làm đơn, có mỗi cái mẫu đơn. Theo cái mẫu đơn thì là bây giờ người lao động thì người ta ở trọ là 3 tháng. Mà bây giờ thì được hưởng thì cũng được hưởng tối đa là 3 tháng. Thì vậy thì làm đơn là một lần hay là làm đơn 3 lần?
Mới đây Hà Nội cũng đã ra văn bản với quyết tâm đó là hoàn thành chi trả cho người lao động trước 15 tháng 8, dù một số hồ sơ cũng đã được giải quyết, tăng cường trách nhiệm xác minh của doanh nghiệp tối đa sau 4 ngày tiền chi trả phải đến tay người lao động. Bà Trần Thị Hoài Hương, trưởng phòng lao động thương binh xã hội quận Long Biên, Hà Nội và ông Nguyễn Quốc Khánh, phó giám đốc Sở Lao động Thương binh xã hội thành phố Hà Nội cho biết.
Làm các cái thủ tục chuyển qua kinh phí qua tài khoản kho bạc và chuyển về tài khoản của doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ chi trả cho người lao động. Và theo tiến trình của thời gian thì dự kiến là từ khoảng 4 ngày. Thì từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến lúc người lao động nhận được cái kinh phí đó.
Trong nội dung quyết định của 1426 của thành phố thì Sở đã tham mưu. Thứ nhất là thành phố đã ủy quyền cho Ủy ban dân các quận huyện thị xã để phê duyệt danh sách. Theo quy định là thẩm quyền của thành phố, nhưng mà Sở đã tham mưu thành phố ủy quyền cho quận huyện. Cái ủy quyền này, thứ nhất là rút ngắn được thời gian giải quyết. Cái thứ hai là tăng trách nhiệm của cơ sở vừa tiếp nhận và vừa thẩm định hồ sơ được giải quyết. Cái thứ ba là thuận lợi hơn cho người lao động và doanh nghiệp khi nộp hồ sơ.
Dự kiến khoảng 3,4 triệu người lao động trên cả nước sẽ được nhận tiền hỗ trợ nhà trọ. Tuy nhiên thì tiến độ của các địa phương đến thời điểm này còn rất chậm. Rõ ràng là việc rút kinh nghiệm từ các gói hỗ trợ trước cần phải có cách tiếp cận mới, ứng dụng công nghệ trong việc thu thập thông tin, lập danh sách để việc hỗ trợ trở nên thuận lợi hơn, tránh thiệt thòi cho người lao động.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng loạt tại 38 tỉnh thành phố trên cả nước, trong đó có thủ đô Hà Nội, ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Với chủ đề bảo hiểm xã hội, điểm tựa của bạn và gia đình, lễ ra quân năm nay sẽ tập trung truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia, nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đồng thời, việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng, những thiệt thòi khi lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần. Lễ ra quân được tổ chức theo hai hình thức, trực tuyến và truyền thông lưu động. Đồng thời, tổ chức gần 700 đội truyền thông lưu động bằng phương tiện ô tô xe máy tại điểm cầu trung ương cùng điểm cầu tại các tỉnh thành phố và tại các quận huyện thị xã, gọi chung là cấp huyện trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu cụ thể của lễ ra quân là phấn đấu tiếp cận 100.000 người lao động và phát triển được 10.000 cho tới 40.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong và sau lễ ra quân.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn số 512 về việc nâng cao chất lượng chăm sóc và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng Y tế các ngành, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế. Theo đó, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới. Trong đó có thực hiện các hoạt động hướng tới chăm sóc người bệnh toàn diện, nhiều các bệnh viện đã chủ động đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng chăm sóc và tinh thần, thái độ phục vụ của điều dưỡng, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên hiện nay, theo phản ánh của một số người bệnh, người nhà người bệnh có hiện tượng đó là một số nhân viên y tế, trong đó có điều dưỡng, trong quá trình hành nghề, giao tiếp với người bệnh và người nhà người bệnh chưa thực sự đúng mực.
Trước thực tế trên, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc các Sở Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành, Giám đốc các bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt quy định về hoạt động điều dưỡng của Bộ trưởng Bộ Y tế. Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, đồng thời thực hiện tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử cho điều dưỡng trong toàn đơn vị và giám sát việc thực hiện. Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện chuẩn hóa điều dưỡng, hộ sinh theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 26 năm 2015 ngày 7 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế, Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Ngoài ra, tổ chức các hoạt động thiết thực hoặc lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12 tháng 5 nhằm tôn vinh tập thể cá nhân điều dưỡng có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc người bệnh, giao tiếp ứng xử tại đơn vị và có hình thức xử lý kịp thời với những cá nhân vi phạm.
Tại Hà Nội, trong 24 giờ vừa qua, tính từ 18 giờ ngày 6 tháng 5 cho đến 18 giờ ngày 7 tháng 5, trên địa bàn thành phố ghi nhận 630 ca COVID-19, trong đó có 170 ca cộng đồng, 460 ca đã được cách ly. Quận Hoàng Mai là địa bàn có nhiều ca nhiễm nhất trong 24 giờ qua. Cụ thể, 630 bệnh nhân ghi nhận trong 24 giờ qua, phân bố tại 182 xã phường thị trấn thuộc 29 trên 30 quận, huyện, thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hoàng Mai 59 ca, Hà Đông 57 ca, Nam Từ Liêm 49 ca, Long Biên 46 ca. Như vậy là cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay là hơn 1,59 triệu ca, trong đó có 1.335 ca tử vong. Hiện chỉ còn hơn 95.100 ca đang được điều trị theo dõi, trong đó có 229 ca điều trị tại bệnh viện, số còn lại theo dõi tại nhà. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện có 42 ca nặng phải thở oxy, số còn lại mức độ trung bình và nhẹ. Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tính từ chiều ngày 16 tháng 4 cho đến hết ngày 6 tháng 5, Hà Nội có hơn 150.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi thứ nhất. Ngoài ra, thủ đô Hà Nội đã triển khai tiêm đủ 2 mũi cho hơn 99% trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi.
Thưa quý vị, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị các địa phương sử dụng trước vaccine Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi, tránh nguy cơ hao phí do không sử dụng hết vaccine. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế vừa có công văn số 1038 gửi các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur và các Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 63 tỉnh, thành phố đề nghị sử dụng hiệu quả vaccine Moderna do COVAX Facility viện trợ. Theo đó, Viện đã phân bổ vaccine phòng COVID-19 Moderna từ nguồn viện trợ của COVAX Facility để sử dụng tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã bước qua giai đoạn nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 là nhận định của nhiều chuyên gia. Điều này được thể hiện qua số ca mắc, số ca nặng và tử vong giảm từng ngày tại tất cả các địa phương trong 4 tuần vừa qua. Đặc biệt, trong 7 ngày ghi nhận số ca tử vong thấp nhất là 2 ca. Sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
Nếu như trước đây khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương liên tục nhận các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng được chuyển từ các bệnh viện tuyến dưới, thì nay đã bắt đầu nhận điều trị các bệnh khác. Cả bệnh viện chỉ còn gần 100 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại khoa virus, ký sinh trùng và hồi sức tích cực, trong đó có 25 ca nặng thở máy. Bác sĩ Trần Văn Kiên, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết.
Vâng, hiện tại thì tình hình bệnh thì cũng có xu hướng giảm được một nửa rồi. Trước đó thì ở khoa riêng khoa hồi sức những bệnh nhân nặng thì cơ số khi mà thở mắc tối đa lên đến hơn 40 bệnh nhân và thở máy lúc đó cũng gần 40 bệnh nhân thở máy luôn. Đó, và ECMO chạy cũng hết công suất 9 ca, ECMO mượn cả các máy các cơ sở khác.
Các chuyên gia khẳng định Việt Nam đã đạt được hiệu quả trong công tác phòng chống dịch và dần kiểm soát được dịch COVID-19. Việt Nam đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với tỷ lệ tiêm cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên đạt gần 100% và đang triển khai tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi. Bộ Y tế cũng cho biết năng lực đáp ứng của hệ thống y tế đã trụ vững trong đợt cao điểm của dịch với khả năng đáp ứng tối đa là 200.000 giường điều trị, kể cả thời điểm số ca nhập viện tăng cao nhất. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết thêm.
Đã phát huy được sức mạnh của toàn dân từ các cấp cao nhất là Đảng, Chính phủ cho đến các tổ chức ban ngành đoàn thể, các địa phương và mỗi người dân đều tham gia vào quá trình chống dịch và điều đó nó đem lại cái sức mạnh giúp chúng ta vượt qua được dịch bệnh. Và thứ hai là tôi nghĩ rằng chúng ta đã tương đối thận trọng. Thế cho nên là chúng ta mặc dù chúng ta biết rằng chúng ta có không phải là một đất nước mạnh về kinh tế.
Để chuẩn bị cho giai đoạn mới, Bộ Y tế cũng đã xây dựng dự thảo các phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó tiếp tục nhấn mạnh việc tiêm phòng vaccine là yếu tố quan trọng trong phòng chống dịch bệnh. Theo giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế.
Nói rằng là trong 2 năm qua, những cái kinh nghiệm phòng chống dịch của chúng ta đã đưa ra, kể cả cái nguyên tắc, các cái chiến lược phòng chống, đến nay đối với các cái phòng chống trong các trường hợp đại dịch vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là cái thông điệp của chính phủ, đây là cái vấn đề thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch. Nghĩa là khi chúng ta xảy ra các cái kịch bản thì chúng ta phải dựa trên khoa học, dựa trên các vấn đề dịch tễ và năng lực của từng cái mà biện pháp.
Tuy nhiên, trước các ý kiến nên coi COVID-19 là bệnh lưu hành, thì Bộ Y tế khẳng định các biện pháp phòng chống dịch vẫn phải tiếp tục tăng cường tùy theo từng mức độ, theo đánh giá của Việt Nam và thế giới theo mức độ phù hợp.
Xin được chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề nghị Ủy ban dân thành phố chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu tạm dừng thi công đào đường, đào hè trên địa bàn thành phố từ ngày 10 tháng 5 đến hết ngày 25 tháng 5 trong thời gian diễn ra SEA Games 31. Tuy nhiên, thì các công trình xử lý sự cố và công trình trọng điểm như dự án xây dựng đường vành đai 2 trên cao và dưới thấp, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, hầm chui Lê Văn Lương Khuất Duy Tiến, cầu vượt chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch, nút giao An Dương đường Thanh Niên đoạn Âu Cơ, đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá vẫn sẽ tiếp tục được thi công trong thời gian này. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình trọng điểm nêu trên tăng cường giám sát và rà soát hiện trường, bố trí người phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc.
Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công được Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã cấp phép thi công, tổ chức thực hiện đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục và thu dọn mặt bằng, tạm dừng thi công đào đường, hè trong thời gian diễn ra SEA Games 31. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đang phối hợp với các quận huyện, công an thành phố rà soát tổ chức lại giao thông, sắp xếp, bổ sung hệ thống biển báo xe buýt. Đơn vị này cho biết đã tổ chức khảo sát các tuyến đường phục vụ SEA Games 31 tại 21 khách sạn và các điểm thi đấu ở Hà Nội. Khảo sát 98 vị trí lắp đặt biển báo mới với hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh nhằm thuận tiện cho các đoàn khi di chuyển. Về điểm đỗ xe, Sở cũng khảo sát 57 vị trí đỗ xe tại các điểm thi đấu. Ngoài ra, bổ sung các vị trí tại các khu vực công viên, địa điểm công cộng đáp ứng được yêu cầu đỗ xe.
Kính thưa quý vị, để phục vụ công tác dẫn đoàn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho SEA Games 31, hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ của Cục Cảnh sát Giao thông và 12 địa phương đã được huy động. Cụ thể, tại các địa phương, cảnh sát giao thông sẽ làm nhiệm vụ tham gia tuần tra dẫn đoàn. Một số lực lượng công an khác được huy động để đảm bảo trật tự và an toàn giao thông tại các chốt ở trên đường. Tại thủ đô Hà Nội, trong thời gian diễn ra SEA Games 31, lực lượng cảnh sát 141 sẽ làm nhiệm vụ liên tục tại các tuyến đường xuyên tâm, cửa ngõ để trấn áp tội phạm. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân khi có tín hiệu của xe và đoàn xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ tại SEA Games 31 phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát bên lề đường, bên phải để nhường đường cho xe và đoàn xe được quyền ưu tiên. Trong thời gian diễn ra SEA Games 31, người tham gia giao thông cũng nên chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn các khung giờ, lộ trình phù hợp để di chuyển.
Thưa quý vị, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân hướng đi về quận Hà Đông, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên quan giữa xe tự chế chở nhiều thanh sắt dài với xe buýt mang biển kiểm soát 29B193XX. Hậu quả, nhiều thanh sắt trên xe tự chế đã đâm xuyên kích thước phần bên trái lái xe buýt, nhiều thanh lao thẳng vào vị trí lái xe buýt hãm phanh kịp thời và chạy khỏi cabin trước khi những thanh sắt lao thẳng làm vỡ kính chắn gió. Rất may, vụ việc không làm ai thương vong. Nhận được tin báo, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 7, phòng cảnh sát giao thông đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông hướng ngã tư Sở về Hà Đông và tiến hành điều tra xử lý theo quy định.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 7 tháng 5, lễ tổng duyệt chuẩn bị cho cuộc duyệt binh kỷ niệm 77 năm ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại mùng 9 tháng 5 đã diễn ra tại Quảng trường Đỏ, Moscow, Nga. Năm nay, trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow sẽ có sự tham gia của khoảng 11.000 quân nhân, hơn 130 đơn vị, vũ khí và thiết bị quân sự. Lực lượng không quân vũ trụ với 77 máy bay và trực thăng sẽ tham gia duyệt binh cũng đã hoàn thành những bài biểu diễn sẵn sàng cho sự kiện quan trọng nhất trong ngày mùng 9 tháng 5. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc duyệt binh tôn vinh ngày chiến thắng năm nay sẽ được tổ chức tại 28 thành phố với tổng cộng gần 65.000 người, khoảng 2.400 thiết bị quân sự, hơn 460 máy bay cùng tham gia.
Tại Paris, ngày 7 tháng 5, ông Emmanuel Macron đã chính thức nhậm chức Tổng thống Pháp nhiệm kỳ thứ hai tại Điện Élysée, trước sự chứng kiến của khoảng 450 khách mời, bao gồm đại diện các cơ quan lập hiến, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức công đoàn và giới chủ doanh nghiệp, cũng như Thủ tướng Jean Castex và các thành viên chính phủ mãn nhiệm.
Không nằm ngoài ảnh hưởng của bão giá hoành hành ở nhiều khu vực trên thế giới, thì nước Anh cũng đang phải đối mặt với tốc độ lạm phát tăng chóng mặt lên mức cao nhất trong vòng 3 thập kỷ vừa qua. Tình trạng này đã khiến chính phủ Anh gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết bài toán vừa hỗ trợ người dân vượt qua bão giá, vừa bảo đảm tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Chính phủ Lào đã thông báo mở cửa trở lại hoàn toàn tất cả các cửa khẩu quốc tế từ ngày 9 tháng 5 tới, cho phép những người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 vào nước này mà không cần bất kỳ yêu cầu xét nghiệm nào.
Chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc cho biết đã kiểm soát hiệu quả làn sóng dịch bệnh COVID-19 tồi tệ nhất của Trung Quốc sau hơn một tháng phong tỏa gần 25 triệu dân. Chính quyền thành phố cam kết duy trì chiến lược không COVID bất chấp cái giá phải trả về kinh tế đang ngày càng lớn. Hiện khoảng 2,3 triệu cư dân Thượng Hải vẫn đang ở trong các khu vực có nguy cơ cao và bị phong tỏa. 16,67 triệu người khác vẫn đang ở các vùng phòng vệ có nguy cơ thấp hơn, đồng nghĩa với việc về lý thuyết là họ có thể ra khỏi nhà.
Thưa quý vị, Mỹ là một trong những quốc gia xuất hiện các ca mắc viêm gan cấp tính bí ẩn ở trẻ nhiều nhất ở trên thế giới. Các chuyên gia y tế của quốc gia này bắt đầu đưa ra những cảnh báo và đang đẩy nhanh việc nghiên cứu, xác định nguyên nhân gây bệnh. Đây cũng là chủ đề nóng được báo chí Mỹ khai thác trong suốt tuần qua. Hiện nay tại Mỹ, số trẻ em mắc căn bệnh viêm gan cấp tính đang có dấu hiệu gia tăng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ bắt đầu vào cuộc để điều tra nguyên nhân gây ra căn bệnh này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Theo lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 31 hôm nay, U23 Việt Nam và U23 Philippines sẽ đối đầu trong lượt trận thứ hai tại bảng A vào lúc 19 giờ trên sân Việt Trì Phú Thọ. Đây là trận đấu có tính chất tranh chấp ngôi đầu bảng khi đôi bên đều đang có 3 điểm. Hiện tại Philippines đang tạm thời dẫn đầu bảng A nhờ trận thắng Timor-Leste 4-0 ở ngày ra quân. Việt Nam đang đứng nhì bảng vì kém chỉ số phụ sau khi đánh bại Indonesia 3-0. Trước đó, Myanmar sẽ gặp Timor-Leste trên sân Việt Trì vào lúc 16 giờ. Đây là trận đầu tiên của Myanmar tại SEA Games 31 sau khi nghỉ lượt trận ra quân. Nhảy cầu sẽ là môn thể thao đầu tiên có huy chương được trao vào hôm nay tại SEA Games 31 với hai nội dung chung kết đơn nữ cầu mềm 1m. Và đôi nam cầu mềm 3m. Vận động viên Nguyễn Phương Anh sẽ là đại diện của đội tuyển nhảy cầu Việt Nam thi đấu tại nội dung đơn nữ cầu mềm 1m. Trong khi đó, Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh sẽ thi đấu nội dung đôi nam cầu mềm 3m. Ở các kỳ SEA Games trước, nhảy cầu không phải môn thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, huấn viên Trương Anh Tài và thành viên đội tuyển nhảy cầu Việt Nam đặt mục tiêu mở hàng huy chương cho thể thao nước nhà tại SEA Games 31. Lượt trận đầu tiên ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia được chờ đợi là cuộc đọ sức then chốt có sự ảnh hưởng quyết định đến tấm vé vào bán kết. Thái Lan khởi đầu tốt hơn và có bàn mở tỷ số do công của Patrick Gustafsson. Tuy nhiên sau đó, KMD phải nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp 1 khiến thế trận thay đổi. Trong hiệp 2, Daniel Asri và Afa Fiki Aza tận dụng tốt cơ hội để ghi hai bàn thắng giúp U23 Malaysia lội ngược dòng thành công và có chiến thắng 2-1 chung cuộc. Trong khi đó, với sự cổ vũ của đông đảo khán giả trên sân Thiên Trường, U23 Lào đã dâng cao đội hình ngay từ đầu và có bàn mở tỷ số trước U23 Singapore ngay ở phút thứ 14. Bước sang hiệp 2, U23 Lào tiếp tục là đội bóng chơi chủ động và có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 50 của Choni. Tưởng như trận đấu đã an bài với 3 điểm trọn vẹn dành cho U23 Lào thì mọi thứ đã thay đổi ở cuối trận. Phút thứ 89, Glenn đã tận dụng cơ hội từ pha phá bóng không tốt của hậu vệ U23 Lào trước khi tung ra cú volley đẹp mắt, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Phút thứ 90+6, Jordan đã có pha dứt điểm bất ngờ gỡ hòa 2 đều. Đây là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thầy trò huấn luyện viên Michael Wiss đã đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trận ra quân SEA Games 31. Ở trận đấu tiếp theo, U23 Lào sẽ đối đầu với U23 Campuchia, còn U23 Singapore sẽ gặp U23 Thái Lan.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 8 tháng 5 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.